Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học Luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Thì ở bản luận này thì từ trước đến giờ tất cả quý vị đã học thì thấy rằng là cái ngài nói rất là thẳng sâu vào trong cái bản tâm của chúng ta, để cho chúng ta có cái cơ hội để trở về với cái bản tâm của chính mình, trở về với cái Phật tánh thường nhiên, cho nên mới gọi là Đại Thừa. Trong thực tế, trong cái đời sống tu học của chúng ta thì nói đến cái học thiền, tức là học lại cái bản tâm của chính mình, thì đó là cái mấu chốt của đạo Phật. Giống như quý vị thấy đó, là Đức Phật ngài suốt một đời ngài đi tìm chân lý cũng như là hoằng hóa, tức là giáo hóa chúng sanh đó. Thì trước khi ngài đi tu đó thì ngài có những cái băn khoăn, ngài có những cái thắc mắc làm sao để ra khỏi luân hồi sanh tử, thì con người từ đâu đến và chết, sau khi chết sẽ đi về đâu. Thì để trả lời ba cái điều thắc mắc đó thì ngài chỉ có một cách duy nhất là ngài phải học lại bản tâm của mình. Từ vì là suốt 6 năm tầm học, 5 năm tầm học, 6 năm khổ hạnh đó, thì ngài vẫn chưa có thấu triệt được cái cội nguồn sanh tử. Thì đến khi ngài ngồi với cội Bồ Đề đó, lúc đó ngài mới thấu triệt được cái cội nguồn sanh tử. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân nào mà ngài thấu triệt được, đó là ngài giác ngộ, ngài giác ngộ được bản tâm. Do đó đó, suốt 49 năm ngài nói tất cả pháp đều quy về bản tâm hết. Cho nên đó là cái đạo Phật đó, là học đạo Phật tức là học lại tự tâm của chính mình, học lại tự tánh của chính mình. Cho nên dù rằng là Đức Phật lập bày ra nhiều cái phương tiện, nhưng mà chỉ cái cốt yếu là để cho chúng ta học lại cái bản tâm của chính mình. Khi học lại cái bản tâm chính mình đó thì mình mới thấy được con người thật của chính mình. Thì như vậy đó, là nói đến đạo Phật thì đương nhiên chỉ có một cái cách duy nhất là quý vị muốn hết khổ là quý vị làm sao phải giác ngộ được bản tâm. Thì đến khi mà đến cái chỗ đại tinh thần của Đại Thừa, nghĩa là khi mà quý vị Phật tử học đó mà tu hành đó, thì mình sẽ được cái gì? Thì ở trong cái hệ Bát Nhã đó là không có chứng, cũng không có đắc, cũng không có chỗ được, rồi cũng không có cái chỗ mà gọi là một cái cảnh giới để cho chúng ta ngự trị để hưởng lạc ở đó, hay là có một cái chỗ để cho chúng ta là được gọi là nó sống nó được sung túc đầy đủ, muốn gì có đó. Thì trong thực tế thì đạo Phật thì không có diễn tả những cái đó, có chăng chỉ là những cái phương tiện vạch bày để cho tất cả quý vị Phật tử, tất cả chúng sanh là do cái sự ham thích một cái cảnh giới tốt đẹp hơn mà phát khởi tu hành. Đó là cái sự khích lệ đơn điệu, giống như là những cái đứa trẻ mà nó khóc thì người cha người mẹ nó đưa kẹo cho nó dùng, cho nó ăn. Thì khi mà đưa kẹo cho nó ăn thì nó thấy kẹo nó ngon thì nó thích, nghĩa là nếu mà nó nín á, thì nó được kẹo. Còn nếu mà nó mà khóc á, thì không có được kẹo. Thì chúng ta cũng vậy đó. Thì bây giờ biểu tu hành thì mình thấy chán lắm, cho nên là nói là có cái cảnh giới tốt đẹp hơn, có cái chỗ an ổn hơn, mình ráng tu đi về đó. Ở đây thì nó khổ lắm, mình nghe vậy mình mừng, mình ráng mình tu. Khi mà mình tu rồi đến một cái cảnh giới là cái cảnh giới tự tâm nó thanh tịnh, thì lúc đó đó thì mình mới thấy rằng đó là cái chỗ mà của Đức Phật nói chỉ là cái tạm thôi. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa đó, trong ba thừa thì Đức Phật nói chỉ vẫn là gọi là hóa thành đó. Cuối cùng Đức Phật chỉ cho cái nhất thừa là cái chỗ mới là cái rốt sao. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái rốt sau đó, cái chỗ Đức Phật nói, tức là nói đến cái chỗ cái bản tâm, đến cái chỗ mà nó không có cái chỗ đến, tu mà nó không có cái chỗ được, rồi tu nó không có chỗ đến. Mà thưa quý vị Phật tử, bây giờ mình tu mà không có chỗ đến thì sao mình tu, rồi mình tu để được cái gì? Cho nên vì muốn có cái được, cho nên là quý vị tu hành đó, nó bị trắc trở vô cùng. Trắc trở là vì mình có cái chỗ được đó, một cái chỗ được thì nó rơi vào trong một cái tâm tâm tham ở trong đó, mình không có hay. Mà đây là một cái bệnh trở thành một cái nghiệp, mà tất cả chúng ta, dù là cái người mà tu họ lâu cách mấy mà không có khéo đó, thì vẫn bị mắc cạn ở cái chỗ này. Nghĩa là phải có cái chỗ được thôi, không nói gì hết. Nghĩa là bây giờ là mình nói mình không cần cảnh giới gì hết, nhưng mình muốn được yên tĩnh, phải không ạ? Ai tu ai cũng mình cũng muốn bây giờ tôi không có cần là phải giải thoát hay giác ngộ, nhưng mà tôi được yên tĩnh tự tâm là tôi mừng lắm rồi. Thì một cái mình muốn mình được yên tĩnh đó, thì như vậy đó, thì cái yên tĩnh là cái chỗ mình đến, thì như vậy nó cũng là cái chỗ được. Ví dụ như bữa nào mà quý vị Phật tử mà ngồi thiền, tâm mình nó được yên tĩnh, nó thanh tịnh đi, nó thanh tịnh, mình nó cái chỗ này là cái chỗ đến, cái chỗ này là cái chỗ mình phải ngự trị. Cho nên đó là nếu mà một vọng niệm mà nó khởi lên, một cái suy tư nghĩ tưởng gì nó khởi lên, thì mình nghĩ là đây là cái chỗ, không phải là cái chỗ mình đạt, cái chỗ mình đến, hay là cái chỗ mình sống, mà chỗ mình sống phải là cái tâm thanh tịnh. Cho nên chính cái chỗ này là cái chỗ mắc cạn. Không biết biết bao nhiêu người mới học thiền tự cho mình là chứng đắc, tự cho mình đó là thấy được Phật tánh, là bữa nào ngồi thiền tâm nó yên tĩnh đó, thấy không có vọng niệm gì hết, thì mình cho cái yên tĩnh đó là Phật tánh, là tôi thấy tánh rồi, phải không ạ? Cho nên là nó bị rơi vào những cái cạm bẫy mà khiến cho những người, mà nhất là những người mà mới vào học thiền một năm vài năm gì đó, là tự cho mình là chứng đắc hết. Có nhiều quý cư sĩ đó là mới học thiền thời gian thôi là nói ngộ đạo hết trơn rồi, trong khi còn mấy thầy tu muốn chết đó, chưa thấy ngộ gì hết. Như vậy là mấy thầy tự căn cơ cạn, hay là do là ở cái góc độ nào? Tuy rằng có quý vị Phật tử, có nhiều người căn cơ rất là cao, chứ không phải là nói là cái người cư sĩ là họ không có thể mà bằng chư tăng ni được. Nhưng mà ở cái góc độ là mình muốn nói ở cái chỗ là nó dễ bị lầm đó. Tức là khi mà nói Phật tánh là cái chỗ mà nó không có còn suy tư nghĩ tưởng, là cái tâm nó thanh tịnh, nó bao la, nó trùm khắp. Bữa nào quý vị ngồi thiền á, ở đây trong chúng ta ai cũng có thể ngồi thiền, cũng có những trạng thái như vậy, cũng có những cái cảm giác như vậy. Mà thưa quý vị, tất cả những trạng thái cảm giác đó, mình cho là Phật tánh đó, mình cho là cái pháp thân đó, nó đều là cái hư ngụy thôi, nó đều là cái hóa thành. Mà lâu nay người ta nói là ngộ, cái chỗ đó là cái Phật tánh này, tôi thấy Phật tánh này, tôi thấy rồi đó, nhưng mà tôi chưa sống được, để từ từ tôi sống. Đó là giống như là chư tổ, bây giờ tôi giác ngộ rồi, nhận ra được Phật tâm rồi, bây giờ là chỉ hàm dưỡng thôi, chỉ hàm dưỡng từ từ rồi mình mới có thể là như là chư tổ, phải 30-40 năm. Rồi có nhiều người đó là tu hành là nói giác ngộ, cái đụng chuyện rồi sân si lên, cái đụng chuyện sân si lên để người ta nói đó, người ta nói cái nói ở này là tập khí thôi, tập khí thôi, từ từ mới hết chứ đâu phải là hết liền đâu. Lấy cái đó để bào chữa cho mình. Lấy cái đó để mà cho đó là cái chỗ, là cái chỗ là tô vuốt cái bản ngã của mình thôi, chứ thực tế thì tu hành nó chưa đến đâu. Đó chỉ là những cái cảm giác đó, những cái hóa thành, những cái tạm tâm thức nó biến đổi thôi, chứ chưa phải là cái người giác ngộ hay là cái người thấy tánh thực sự. Cho nên có nhiều người họ cứ cảm nhận rằng mình bây giờ đã thấy tánh rồi, hết rồi đó, có người thấy tánh, nhưng mà thực tình đó là vẫn chưa bước chân vào đâu. Bởi vì là cái chỗ giác ngộ là cái chỗ nó không có cái chỗ đến, và cũng không có cái chỗ được, và cũng không có cảnh giới. Cho nên rồi cái chỗ đó là cái chỗ nó không có đây kia, mà chúng ta vẫn còn thấy đây kia. Bữa nào mình thấy tâm thanh tịnh mà thấy có vọng tưởng là mình thấy có đây kia rồi đó. Mình ngồi thiền mà mình thấy có vọng tưởng, mình thấy có mình và mình thấy có vọng tưởng, tức là đã rơi vào trong cái trạng thái hai bên. Mà đã có mình thấy có ta có người đó, là có yêu ghét vào trong đó, thì như vậy làm sao mà có thể nói rằng đó là chúng ta giác ngộ được, chúng ta là đạt đến cái cảnh giới của Phật tánh hay chân tâm. Cho nên là cái bước đường này á, thực tình nó còn một cái bước nó dài, nó dài chỉ là một cái lối nói, nhưng mà nó vẫn còn cái chỗ là chúng ta chưa thấu triệt được cái chân lý, chưa thấu triệt được cái bản tâm. Cho nên vì vậy đó là mình học hoài, mình tu hoài mà có khi mình thấy mình chưa đến đâu cả. Mà tại sao á, là trong nhà đạo hay nói là khi nào mình thấy mình tu mình chưa tới đâu cả là bắt đầu là tiến rồi đó. Quý vị biết là tại sao mà. Đây không phải là cái lời nói khiêm tốn thưa quý vị. Bởi vì quý vị Phật tử khi nào mình thấy rằng là mình tu chưa đến đâu hết, tức là đã hơi gần gần rồi đó. Chứ còn mà nếu mà mình mà thấy mình tu đến chưa đến chỗ kia là nó xa. Tu chưa đến đâu hết là đã gọi là gần. Cho nên khi mà thiền sư Đức Sơn đến Long Đàm đó, trải qua quá trình mà gặp cái bà lão bán bánh đó, thì ngài bà mới hỏi rằng là nếu mà ngài trả lời cái câu hỏi của tôi được á thì tôi cúng dường bánh, còn ngài trả lời không được á là chẳng những không bán mà phải đi qua chỗ khác mua nữa. Bà cũng không có bán. Ngài Đức Sơn nghĩ là mình mang một cái bụng mà mang cái quyền, mang nguyên cái phía sau lưng là một cái ba lô Thanh Long Sớ Sao của kinh Kim Cang nó đơn giản. Thì bà mới hỏi là nếu mà ba thời quá khứ không thể được, hiện tại không thể được, tương lai không thể được, như vậy ngài dùng cái tâm gì mà ăn bánh? Nghe vậy là tá hỏa tâm tinh. Bởi vì chúng sanh là chỉ sống trên ba thời thôi, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu mà không có ba thời này không biết tay chân đụng vào đâu, thì đụng vào đâu thì nó cũng dính thời hết trơn á. Mình nói mình nghĩ tưởng gì cũng dính thời, nhưng mà làm sao mà ba thời mà ly được, mà trong khi vẫn sống. Đó là cái chỗ diệu đạo. Ổng buồn bã, ổng không ăn bánh, ổng mới biết là ở phương Nam là cái nhà thiền không phải là đơn giản. Ổng đến Long Đàm rồi đó, ổng mới đến khi mà gặp thiền sư Long Đàm tức Sùng Tín đó, mới hỏi đã đến đây rồi á là đầm cũng không thấy, rồng cũng không, tức là Long Đàm tức là cái con rồng ở trong cái đầm đó, cái hồ đó. Tại sao tôi đến đây rồi mà rồng cũng không thấy mà cái hồ cũng không thấy? Thì lúc đó ngài Sùng Tín mới nói là ông đã gần đến rồi đó. Nếu mà ông hiểu vậy đó, ông thấy vậy đó là ông đã gần đến rồi đó. Chứ còn mới vừa đến đây là thấy rồng, vừa đến là thấy đầm, tức là chưa 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 tới. Cho nên ngài đã đến đó mà rồng không thấy, đầm cũng không, thì nói là ông đã gần tới Long Đàm rồi. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình tu đến cái chỗ nào mà quý vị thấy là mình không có cái chỗ được, mình không chỗ đến, mình không còn có chỗ chứng đắc ở trong đó, tức là quý vị đã gần đến rồi đó. Chứ còn mà quý vị tu thấy giờ lúc này thấy tôi tu thấy giỏi rồi đó, tôi ngồi thiền thấy tâm nó yên tĩnh, tôi thấy tôi giỏi, thì cái yên tĩnh đó mình cho là cái cảnh giới của mình. Thưa quý vị, đây là cái chỗ nó xa rồi chứ không nói gần, tu nó không có cảnh giới. Cho nên vì vậy đó là mình mới ly được ba thời. Chứ còn nếu mà có cái chỗ là quý vị có dính ba thời không à, ví dụ như bữa nào quý vị ngồi tâm nó yên tĩnh, nó chỗ cảnh giới của tôi, thì cảnh giới đó đã rơi vào quá khứ. Hay là trong lúc đó mình nói là mình đang sống với cái cảnh giới của mình, cái tự tâm của mình, thì như vậy quý vị đang rơi vào trong cảnh giới của hiện tại. Mình nghĩ tương lai mình phải duy trì nó, quý vị đang rơi vào trong cảnh giới của tương lai. Cho nên vì vậy đó là ba thời không thể được. Đó là cái chỗ rất là chân lý. Mà muốn học được cái bản tâm của mình, hay nói thẳng là mình sống được cái bản tâm của mình đó, làm sao quý vị ly hết tất cả những quan điểm, khái niệm và tư tưởng của mình và phân biệt đây kia, thì như vậy mới quý vị mới thấy được cái giáo lý của Đại Thừa nó cao siêu như thế nào. Và quý vị mới có thể hiểu được là cái bản luận này ngài nói rất là thâm sâu, phi thường. Thì lần trước á thì chúng ta học đến chư Phật, chư Bồ Tát cũng nương vào ở cái pháp này, nghĩa là nương vào cái bản tâm để mà thành tựu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là ngài lấy cái một cái ý tưởng từ bên kinh Kim Cang, cái hệ Bát Nhã đó và cái Hoa Nghiêm đó mà để nói lên cái chỗ này, nghĩa là chư Phật và chư Bồ Tát đó đều nương vào cái bản tâm, nương vào cái Phật tánh, hay là nương vào cái chỗ mà nó không còn chứng, không còn đắc đó, để mà thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là cái chỗ mà ngài nói như vậy đó. Thì bây giờ đó thì chúng ta học đến cái đoạn này. Nói rằng không, từ xưa đến nay nó không tương ưng với tất cả pháp nhiễm, nghĩa là tướng sai biệt của tất cả pháp, do không có tâm niệm hư vọng. Nếu biết tự tánh chân như, chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải chẳng không tướng, chẳng phải tướng vừa không, chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, chẳng phải tướng chẳng phải một, cũng chẳng phải tướng chẳng phải khác, chẳng phải tướng chung một và khác. Đó là cái luận về cái Phật tánh đó. Nếu mà nói về cái không đó, nghĩa là cái bản tánh đó là không đó, thì từ xưa đến nay đó thì không có cái tương ưng với tất cả pháp nhiễm, tức là xưa nay không một vật của Lục Tổ Huệ Năng nói đó, nghĩa là cái tướng sai biệt của tất cả pháp, không có cái tâm niệm hư vọng, tức là ở cái thể tánh đó là nó không có một cái gì hết. Ví dụ như bây giờ đó là quý vị thấy rằng đó là trong tâm của chúng ta đó là có tâm sanh diệt và có tâm thanh tịnh, nghĩa là có lúc mình thấy có vọng tưởng, có lúc mình thấy không vọng tưởng. Nhưng mà nói đến cái thể chân không đó, nghĩa là cái thể không, tức là nói đến cái tâm thanh tịnh đó, thì thực tình nó không có những cái tướng đó, đúng không ạ? Có không ạ? Có những cái tư tưởng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó là Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài dùng cái gì ngài thuyết pháp à? Ngài có dùng tâm thức không ạ? Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta nói rằng Đức Phật dùng cái trí tuệ để mà thuyết pháp. Ngài dùng bản tâm thanh tịnh thuyết pháp, gọi là một cái thể dụng ngài thuyết pháp, tức là từ cái chân tâm mà phát ra cái dụng, từ cái dụng cho nên có những cái ngôn ngữ, cho nên Đức Phật thuyết pháp mà vẫn giữ được chánh định. Đó là cái chỗ và lâu nay thì chúng ta học như vậy. Thì như vậy đó là nếu mà mình tu đến cái chỗ rốt sao mình sẽ không có dùng cái tâm thức nữa, tức là không có dùng cái bộ não nữa, thì như vậy đó là quý vị thấy có uổng không ạ? Ví dụ như bây giờ là một trong cái bộ não của chúng ta là một cái phần ở trong cái cơ thể, đúng không ạ? Một cái phần ở trong cái cơ thể. Ví dụ như mình giờ mình có tay có chân, bây giờ quý vị giác ngộ rồi, quý vị có dùng tay không ạ? Có dùng tay. Quý vị có dùng chân không ạ? Có. Như vậy cái bộ não của mình đó mình có dùng không ạ? Như vậy nếu mình có thì tại sao mình không có xài? Cho nên ở cái chỗ là quý vị thấy đó là ở nơi chúng sanh á thì gọi là tâm thức. Ở nơi Phật Bồ Tát á gọi đây là cái diệu dụng. Cho nên á là làm chủ được muôn pháp là vậy đó, nghĩa là có thể là làm hết tất cả việc mà không có đắm trước, không nhiễm trước, nói hết tất cả thời pháp mà lại không có một cái thời nào đó là nó bị gọi là cái chìm đắm hết. Đó là cái chỗ là quý vị thấy đó là nó khác là như vậy đó. Nó ở trong cái thể không đó, là cái thể không đó đó là nó không có cái tướng mạo gì hết. Thì như, nếu mà nói không có cái tướng mạo, tức là không có một cái vật nào ở trong tâm hết, thì như vậy đó là nếu không có vật nào ở trong tâm hết thì như vậy tâm của chúng ta đó là có bao hàm muôn pháp không ạ? Nếu tâm mà của chúng ta bao hàm muôn pháp á, thì có vật hay là không có vật? Có hay không có à? Có vật phải không? Thì như vậy nói là xưa nay không một vật là sao? Cho nên mới nói là ở cái cửa trí tuệ thì nó khác hơn. Có mà như không có. Ví dụ như bây giờ quý vị có gia đình, có con cái và có của cải, phải không ạ? Nhưng mà đến khi mà quý vị tu hành đó, tu hành giác ngộ đó, quý vị vẫn ở trong gia đình có con cái có của cải. Nhưng mà có người nói rằng á, bây giờ quý vị đi ra ngoài quý vị nói đó là tôi không có gia đình, không có con cái, không có của cải. Cái điều này đúng không ạ? Tại sao không đúng? đúng, vẫn đúng như thường. Bởi vì á là mình nói có đó là tự gì, là tại sao? Bởi vì mình nói đó là của mình nói là có. Nhưng mà còn bây giờ quý vị tu hành, quý vị giác ngộ rồi đó, quý vị có gia đình, có của cải mà quý vị không thấy của mình nữa, phải không ạ? Có quý vị nói cũng được, quý vị nói không cũng được, từ không phải là của mình. Ví dụ như bây giờ là tôi có 2 triệu đô la, bởi vì là tôi có, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ mình thấy là 2 triệu đô la tiền này là không phải là mình rồi, phải không ạ? Ở nơi cái người tham là nơi cái rắn độc thôi, còn ở nơi cái người giác ngộ là giấy thôi, tiền là giấy, đốt nó cháy, phải không ạ? Nó không phải là của mình, nó thuộc về cái nhân duyên, nó thuộc về của năm nhà chứ không phải là của mình. Thì như vậy quý vị nói có cũng được và không cũng được. Cho nên là các thiền sư đó là tại sao gọi là biện tài vô ngại. Lúc trước mình học mình nói biện tài vô ngại là các ngài lên trên pháp tọa, ngài nói thao thao bất tuyệt, nghĩa là cứ nói suốt ngày mà cũng không biết mỏi, biết mệt. Nhưng mà nói cái chỗ biện tài vô ngại là các ngài nói kiểu nào cũng được hết, nói có cũng được, nói không cũng được. Bởi vì là không đấm trước, bởi vì cái chỗ không đấm trước á, cho nên nó nói có cũng được, không cũng được. Cho nên là quý vị tu hành mà đến khi mà quý vị giác ngộ, quý vị thấy từ cái khả năng của mình, thí dụ như bây giờ mình buông xả được 50%, thì vậy quý vị có 50% mà không có 50%. Khi mà quý vị mà buông xả, tức là không còn đắm trước ở nơi của cải vật chất và gia đình rồi đó, 100% luôn đó, là quý vị đó ở trong đó mà quý vị như là không có ở trong đó. Quý vị nói tôi không có gia đình, không có vợ con, không có của cải, điều này cũng đúng, bởi vì không còn thấy là của nữa. Cái chữ của này không có, nó không phải của ta đó. Đó, là như vậy đó. Thì như vậy nói đến cái bản tánh của chúng sanh cũng vậy. Nói xưa nay không một vật á, là quý vị đừng nghĩ là nó trống trơn, nó không có gì hết, đó. Có hết tất cả thưa quý vị. Nhưng mà có cái điều á, là có hết tất cả mà lại là không đắm trước ở tất cả những cái tâm niệm cũng như là tất cả vạn pháp ở trong tâm của mình đó. Nhưng mà ở trong đó mà lại không có đắm trước, không thấy là có được mất, không thấy có buồn khổ vân vân. Cho nên có mà như không có gọi là xưa nay không một vật. Cái chỗ này mới là cái trí tuệ giác ngộ. Chứ nhiều khi mình nói không một vật là tâm mình nó trống trơn à. Nhưng mà khi mà nói luận thiền luận đạo thì đến cái chỗ mình nói là đến chỗ Phật tánh là nó không có gì hết. Nhưng mà có hết, nhưng mà lại không có cái gì vướng bận hết. Cho nên đó là quý vị thấy đó là chư vị Bồ Tát ra đời để hóa độ chúng sanh, giống như là mình thấy là chư vị Bồ Tát như Hòa Thượng Tinh Vân hay là Hòa Thượng Trúc Lâm, rồi những vị mà công hạnh Bồ Tát đó có không ạ? Giống như Hòa Thượng Tinh Vân gọi là thương mại đệ nhất ở Đài Loan đó, là thương mại đệ nhất đó, là ngài có bệnh viện, ngài có trường college, rồi ngài có cả phi trường nữa. Thì như vậy đó là về cái thương mại thì không ai bằng Hòa Thượng Tinh Vân hết. Thì như vậy đó là ngài có hay không có à? Chư vị Bồ Tát thấy ngài làm việc rất là phi thường. Giống như Hòa Thượng ở viện trưởng Trúc Lâm đó, biết bao nhiêu từ viện, rồi biết bao nhiêu tăng ni Phật tử tu hành trong nước cũng như ngoài nước, mà đến bây giờ đó là ngài có hay không có à? Thưa có mà cũng như không có gì hết. Thì như vậy đó mới là cái chỗ nó phi thường. Chứ không thôi là quý vị nói tu là buông hết, cho nên quý vị đó là buông là bỏ, cho nên là quý vị cứ ráng bỏ ráng buông, buông cái này bỏ cái kia, nhiều khi buông cái này dính cái khác, bỏ đời thì dính đạo. Cho nên vì vậy đó là vô tu rồi mình vẫn thấy khổ, chứ không phải là hết khổ được. Nhiều khi mình nói thôi mình đi, thì mình đi xuất gia, mình bỏ hết tất cả đi xuất gia để thoát ly cái thế tục, nhưng mà do tâm của mình á là nó nhiễm trước. Bây giờ khi mà vô chùa rồi tự nhiên mình cảm thấy nó tiếc nuối à. Còn không vô chùa là dính những cái chuyện chùa, nên có những cái chuyện đau khổ chuyện chùa. Ngày xưa đau khổ vì con cái, giờ đau khổ vì chùa viện cũng vậy. Cho nên là hai cái đau khổ nó trá hình thôi, nhưng mà cái phiền não nó tương ưng à. Có nhiều khi khổ hơn nữa. Có nhiều người nói trước khi đi chùa thì ít phiền não hơn, rồi đi chùa phiền não nhiều hơn. Là quý vị thấy là bởi vì đó là do mình là chưa có thấu triệt được cái môn pháp, chưa có cái sức tu hành. Nếu mà quý vị Phật tử có sức tu hành rồi đó thì tự nhiên á là ở cái đạo tràng, tự viện hay cái ngôi chùa nó giúp cho mình nó thăng hoa, Còn mà quý vị mà không có nỗ lực tu hành và không có cái trí tuệ hữu sư hay là vô sư tùy theo khả năng của mình, thì như vậy đó là chính cái đó vẫn là cái trở ngại, vẫn là những cái đau khổ. Và những cái chỗ mình cảm giác chùa viện là cái chỗ thị phi, chùa viện là cái chỗ đông người qua lại khiến cho ai cũng đau khổ và phiền não, thì như vậy đó là cái chỗ mà mình không có thấu triệt được, không có thấy được đó. Cho nên mới nói là cái bản tâm của chúng ta đó là nó thênh thang, nó rộng lớn. Bản tâm là cái nó bao trùm muôn pháp mà lại không đắm nhiễm gì hết. Đó là cái chỗ mới thấy là cái chỗ thực tại vĩnh hằng, mới là cái chỗ diệu dụng đại đạo, là nó cao thâm như vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là đại thừa để làm chi? Đại thừa để làm chi ạ? Nói đại thừa đó là một cái cỗ xe rộng lớn, mà cái cỗ xe rộng lớn để làm chi? Để chở nhiều người phải không? Thứ nhất là để một cái nghĩa là đơn giản mình có thể hiểu được, đó là chở nhiều người. Nhưng mà nói đến một cái rộng lớn đó của cái đại thừa đó là nó chứa hết tất cả, không có cái pháp gì là buông bỏ hết, không có pháp gì gọi là nắm bắt hay lấy bỏ hết, bao trùm cả vạn pháp. Đây mới gọi là đại thừa chứ. Chứ còn nói đại thừa, tu đại thừa là nó không có gì hết. Tu đến chỗ trống trơn là giống như cái cục đá, thì như vậy đó là nó là không có gì hết, thì như vậy nó không đúng. Cho nên thiền sư Bổn Tịch đó, lúc mà ngài mà đi đến cái cung điện mà tất cả những cái pháp sư đều hỏi ngài đủ thứ, rồi có người hỏi ngài đó là nhà thiền tu tu như vậy có rơi vào không hay là không đó, thì có giống như cây đá hay không, tức là khi mà mình không chứng không đắc không còn gì hết thì có phải cây đá hay là không, hỏi ngài như vậy. Thì lúc đó ngài mới nói đó là mỗi mỗi điều rõ ràng thường biết thì làm sao mà nó như cây đá được, tức là không thể nào mà như cây đá được. Tự là cái chỗ là mình không vướng bận ở muôn pháp, không phải là nó không có một cái pháp thân thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là lâu nay mình nói là mình có cái gì? Mình có nhà cửa, mình có xe cộ, mình có danh vọng, và chúng ta có cái địa vị. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là tất cả những cái đó quý vị dùng trí tuệ phá hết rồi, nghĩa là tài sản, địa vị, danh vọng quý vị phá hết rồi, là quý vị không còn gì hết, phá hết rồi. Như vậy á, thưa quý vị, là quý vị không còn, là không còn cái gì à? Quý vị không có tài sản, quý vị không có danh vọng, quý vị không có địa vị ngự trị trong tâm, chứ không phải là quý vị không có cái mà lâu nay chúng ta là đắm nhiễm. Không à? Tại vì khi mà quý vị đắm nhiễm vào trong cái ngũ dục của thế gian đó, là như vậy là quý vị có hai cái, hai thứ, tức là có mình và có vật bị đắm nhiễm, có ta và người, phải không ạ? Rõ ràng như vậy. Thì như vậy đó là khi mà mình nói là mình có cái này có cái kia, là trong này nó có hai thứ đó, chứ không phải là một thứ đâu thưa quý vị. Tức là có tâm mình và có cái vật mà mình vướng, phải không ạ? Bây giờ những cái vật đó nó tự tan hết thì còn cái gì? Còn ta, còn có một cái ta, đây gọi là cái Phật tánh. Nhưng mà có một cái điều á, là từ vì lâu nay đó là còn có ta cho nên là có người, bây giờ không người thì ta làm sao lập? Mới nói là cái thể không có. Phải không ạ? Cho nên mới nói rằng đó là mình không phải là nó không có gì hết, không phải là cái cây đá, mà nó là một cái sức sống mãnh liệt, tức là mình trở về trọn vẹn của cái tự thể. Thì cây đá sao có, cho nên mới gọi là cái thường biết, cái gì mình cũng biết rõ ràng, thường biết. Nếu biết tự tánh chân như, chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải vừa có tướng không, vừa có, chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, chẳng phải tướng, chẳng phải một, chẳng phải tướng, chẳng phải khác, chẳng phải tướng chung của một và khác. Quý vị nghe giống như thần chú vậy đó, cứ nói tới nói lui, tóm lại là mình có thể hiểu được một cái điều là nói chung lại là cái pháp thân, cái chân như đó là nó không có một cái gì để gọi là được hết mà. Tức là ngài phá hết tất cả, là nó tại vì mình có một cái đó là mình nói đó, mình có cái bệnh vậy nè, mình nói pháp thân đó là nó không có tướng. Thế mà Vừa nghe nó pháp thân, pháp thân mình nó không tướng á, cái mình ngồi thiền tâm mình yên á, ở đâu có thấy tướng gì đâu mà nó yên tĩnh, là cái chỗ này cũng là cái chỗ dính mắc. Cho nên mới nói đó là chẳng phải vừa có tướng vừa không tướng, rồi chẳng phải là tướng một, chẳng phải tướng khác, là như vậy đó. Là phá cái chỗ mình vừa nói là nó không tướng, mình tưởng là có cái không tướng. Đó là ví dụ như bây giờ mình nói là cái bình hoa này nó là không, cho nên mình tưởng là nó không có bình hoa. Đúng không? Mình tưởng là cái bình hoa này là nó không có, như vậy mình tu làm sao mà cái bình hoa mình không thấy bình hoa nữa. Thì như vậy đó là mới là cái chỗ mà đại đạo, nhưng mà nó không phải. Cho nên là ngài nói đến là cái chỗ mình không có cái tư tưởng mình để vào đó, thì đó là cái chỗ đó là mới là cái chỗ pháp thân. Cho đến nói chung lại là y tất cả chúng sanh mà có vọng tâm niệm niệm phân biệt đều không tương ưng, nên nói là không. Nếu lìa vọng tâm thật không thể có cái không. Cho nên mới nói chung lại đó là tất cả chúng sanh đó là mà có cái vọng tâm đó, tất cả chúng sanh mà có cái vọng tâm thì niệm niệm phân biệt á đều không tương ưng, nên nói nó là không. Tức là nếu mà ngài nói tóm lại đó là tất cả mà chúng sanh đó mà có cái vọng tâm đó, thì khi mà những niệm niệm phân biệt đều không tương ưng, nên nói nó là không. Gọi là niệm niệm phân biệt không tương ưng là làm sao? Thì thí dụ như bây giờ là quý vị thấy là mình có một cái tâm niệm, mình nếu trong lòng mình có cái tâm niệm, mình có cái suy tư, có cái nghĩ tưởng, thì cái nghĩ tưởng này đó là nó có lâu dài hay không à? Nhiều khi mình thấy cái tâm nó vô thường ngộ lắm, cái chuyện này mình định định làm vậy đó, hồi cái mình nghĩ nghĩ, hồi mình tính tính, hồi cái rồi mình không làm vậy nữa, mình làm cái kiểu khác. Nhiều khi kiểu khác nó hay hơn. Thì như vậy đó là cái niệm ban đầu nếu nó là thiệt á thì nó không có thay đổi được. Đúng không? Cho nên nhiều khi đó, là bây giờ làm cái cây cầu đi, đầu tiên mình tính vậy đó, đi tới đi lui hồi cái mình tính cái kiểu khác. Nhiều khi mình thấy rẻ hơn, thấy đắt hơn, mình tính cái kiểu khác, mình tính kiểu này đẹp hơn và tính kiểu khác. Cho nên là cái niệm niệm là chúng sanh là do cái vọng tâm thôi, nhưng mà nó lại là tất cả những cái niệm nó không có tương ưng, nó không có giống nhau, nó có thay đổi liên tục. Bây giờ quý vị thấy một ngày đó là mình biết bao nhiêu tâm niệm nó khởi lên sanh diệt, nó không thật. Cho nên ở đây ngài nói đó, bởi vì chính vì vậy đó là nói nó là không. Nhưng mà nếu lìa vọng tâm á thật không thể có cái không, nghĩa là nếu mà bỏ hết tất cả những cái này nó không có cái chân như. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị thấy là cái giá trị của cái bản luận này. Bởi vì nó là đã không thực, đó là hư giả rồi đó, nó là cái không rồi đó. Nhưng mà nếu mà bỏ hết tất tất cả những cái này đó là nó không có cái tâm chân như. Bây giờ là nếu mà nói không bỏ những cái này đó thì quý vị nói chẳng lẽ là duy trì. Ví dụ như bây giờ là quý vị có vọng niệm, mà bây giờ ngài biểu là nếu mà mình bỏ hết tất cả cái này thì sẽ không có chân như, thì như vậy mình không bỏ những cái này, mình không bỏ những cái này thì nó tương ưng ở cái chỗ là mình phải giữ những cái tâm niệm này. Mà giữ những cái tâm niệm là quý vị đang vọng tưởng đó, hiện giờ quý vị đang vọng tưởng mà quý vị giữ những cái tâm niệm như vậy đó, như vậy có phải là chân không không à? Có phải là Phật tánh không? Cũng không phải nữa. Hả? Nếu mà quý vị còn giữ những tâm niệm này, cho là mình là quý vị đang trôi lăn trong sanh tử rồi, quý vị đang sống với cái sanh diệt rồi. Nhưng mà bỏ cái này ngài không cho bỏ, ngài nói bởi vì bỏ cái này thì sẽ không có cái chân như à. Bây giờ quý vị làm sao? Mới nói đến cái chỗ là nó không lấy không bỏ đó. Bởi cái chỗ này là một cái thù thắng, là cái kinh nghiệm nó phi thường lắm. Nghĩa là thí dụ bây giờ quý vị có cái tâm niệm đó là quý vị không bỏ, nhưng mà quý vị nói đến cái chỗ mà không bỏ nó đồng với cái nghĩa là mình không được nắm lấy nó. Thì như vậy quý vị mới trở về cái thể chân như được. Có như vậy đó, khi mà quý vị tu hành giác ngộ rồi đó, quý vị mới có vô số diệu dụng. Chứ nếu mà quý vị bỏ hết là quý vị là không có cái diệu dụng. Cho nên Tôn Ngộ Không đó là phải đủ 72 phép thần thông biến hóa thì mới có cái năng lực đưa Tam Tạng đi đến thỉnh kinh được. Thế không ạ? Cho nên nếu mà không có cái thần thông đó thì không thể nào đưa Tam Tạng đến Tây Thiên Trúc để mà thỉnh kinh được. Đó là. Mà quý vị biết thần thông là cái gì ạ? Nó là những cái ảo hóa thôi, chứ không phải là nó có cái thực tướng. Nhưng mà nếu mà không có thần thông đó thì không thể nào đạt đến cái cảnh giới giác ngộ đó. Thì như vậy đó, là tất cả vọng niệm, vọng tâm của mình đó, nó là những cái ảo hóa, nó không có thật có. Bởi vì nó là những cái tâm niệm nó lăng xăng thôi. Nhưng mà thiếu nó đó thì quý vị không thể nào đến cái chỗ giác ngộ được. Nhưng mà mình không thể nào mà cho cái thần thông đó là mình được. Cho nên là cái sức của Tôn Ngộ Không có thể là bưng Tam Tạng qua Tây Thiên để cái ịch một cái là đến đó là có thể thỉnh kinh về được, là không cần phải trải qua 81 nạn đâu. Phải không hả? Cái sức thần thông của Tôn Ngộ Không thì làm cái chuyện đó dễ dàng à. Chẳng những đưa Tam Tạng mà đưa luôn cả Bát Giới và Sa Tăng đi qua, cả hành lý nữa, cả con ngựa nữa. Thức thần thông của ổng là bưng đi một cái một thôi. Nhưng mà tại sao lại là vẫn, nếu vận dụng thần thông như vậy sẽ không thỉnh được kinh, mà Tam Tạng cũng không có chịu vậy nữa. Thế mà phải có cái gì, cái khó khăn, rồi phải trải qua những cái tai nạn đến chứ vậy, để tiêu nghiệp, tiêu bản ngã. Cho nên quý vị là học Phật đó là cũng phải có cái chướng duyên, học Phật thì cũng phải có những cái trở ngại đến chi, để tiêu cái bản ngã của mình thôi. Cái bản ngã của mình nó lớn. Chứ bây giờ nếu mà để mình vào Đức Như Lai thì làm sao mà mình thành Phật được. Ví dụ như bây giờ tự nhiên mình được sang cõi Tịnh Độ, cõi Cực Lạc, thì như vậy mình cũng không có thành Phật được đâu. Cho nên phải chịu ở trong hoa sen tới 500 năm. Gọi là hạ phẩm là 500 năm đó quý vị. Mà quý vị thấy cõi trời mà họ sống đó, họ sống một năm của họ đó là bằng tầng thấp nhất đó, một nghĩa là một ngày của họ bằng 50 năm ở dưới này. Nhưng mà những cái tầng trời mà tuổi thọ mà như là Đao Lợi Thiên hay là những cái tầng trời mà cao hơn nữa đó, thì một ngày của họ thì không biết là bao nhiêu kiếp đó. Giống như là chư thiên ở cái tầng trời thấp nhất á, nói là cái đời sống của họ đó là từ sanh ra và chết đi á, là thấy cái quả đất của thế giới ta bà này á, là sanh ra rồi diệt, rồi sanh ra diệt tới 3 lần cái tuổi thọ của họ vậy đó. Quý vị thấy mà trái đất của mình là mới 2000 năm thôi mà chưa ăn thua gì hết, phải không? Tuổi thọ của họ dài như vậy đó. Mà quý vị thấy cái cõi cực là cái cõi là tuổi thọ vô lượng. Nghĩa là cái tuổi thọ càng cao thì một ngày của họ thì bằng bao nhiêu lâu ở dưới này rồi đó, là mình không thể nào nghĩ tưởng những cái tầng trời đó là cái triệu triệu năm luôn. Nhưng mà cái thế giới cực lạc là tuổi thọ vô lượng, thì quý vị nghĩ một ngày ở đó thì bằng bao nhiêu lâu ở dưới này à? Mà 500 năm ở trong hoa sen đó, cái hạ phẩm đó quý vị, ở trong đó để làm chi vậy? Để tu hành, để rạng lọc sửa đổi tới 500 năm ở trong đó rồi mới ra, mới nhảy lên được thế giới cực lạc. Chứ đâu có phải là tự nhiên quý vị qua bên đó là có ngồi được, ngồi chung bàn với chư vị Bồ Tát với A La Hán là đâu có ngon như vậy. Đâu dễ gì mà tự nhiên cái lên nhanh vậy. Cái niệm Phật được vài ba câu rồi xin về thế giới cực lạc mà được lên ngồi chỗ thượng khách thượng phòng thì đâu dễ đâu, phải nhốt trong hoa sen đó. 500 năm thì quý vị biết là lâu biết cỡ nào, thì mới nói là ở cái chỗ ý nghĩa, chỗ này nó sâu xa. 500 năm có thể nói là vô lượng kiếp ở trong cái cõi này để mà tu hành đó. Thì ở trong hoa sen, tức là ở trong cái sự giác ngộ, quý vị đi bất cứ chỗ nào cũng không rời khỏi sự giác ngộ. Phải không ạ? Đối diện của mình là đều là cái sự giác ngộ cả. Cho nên đó là mình hiện tại chúng ta vẫn đang sống trong hoa sen. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý va chạm cái nào cũng là hoa sen hết, cũng là giác ngộ. Nhưng mà có điều mình không thấy, trở thành cái ngục tù của thế gian. Khi nào quý vị ý thức được là tất cả mọi cái đều khiến chúng ta giác ngộ được là quý vị đang ở trong hoa sen đó. Thế là để tu hành sửa đổi thì như vậy đó là quý vị mới có thể giác ngộ được. Cho nên mới nói rằng đó là tu hành đó là chúng ta đó là phải có cái nhận định, phải thấy rõ được. Ở đây đó là mình nói là không có lìa tất cả những cái vọng tâm đó mà vẫn có một cái tự thể thanh tịnh, nghĩa là mình không đắm trước, có mà mình không có bị nhiễm trước. Đó là ví dụ như bây giờ là khi mình thấy có vọng niệm, mình phải biết có vọng niệm. Thì như vậy đó là mình biết có vọng niệm đó, nhưng mà quý vị không được phân biệt đây là vọng niệm và đây là chân niệm không được. Nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì á, là vọng niệm là một cái tướng của tự tâm mà trong tri thức học gọi là lạc tản tử, nó thuộc về pháp trần, nó không phải là tâm mình. Mà đã là thuộc về pháp trần đó là quý vị ở nơi cái pháp trần này, quý vị chia trẻ ra đó là quý vị đã đi xa. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một pháp trần ở trong tâm mình đó là quý vị biết đó là một pháp trần. Nhưng mà quý vị khởi tâm phân biệt ở trên pháp trần này mà quý vị phân biệt đó là quý vị đi xa thêm một đoạn nữa. Cho nên mới nói là lang thang làm khách phong trần mại đó, ngày cách quê hương muôn dặm trình, ngày Trần Thái Tông ngài nói vậy. Tức là ở trong cái bài mà ngài nói về cái về sanh đó, sanh lão bệnh tử, cái bài sanh đó, cái bài kệ hay cái câu cuối đó, thì nói cái lang thang đó là không phải là quý vị là đi đi xa quê hương như thế nào, mà nói tâm của mình đó là nó đi xa quá. Nghĩa là ở một cái đối tượng mình không dừng ở cái chỗ đó, mà ở đối tượng đó mình còn chia chẻ phân biệt hơn thua phải quấy nữa, thì nó trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi tức là từ cái tâm niệm này, tâm niệm kia nó sanh ra, rồi tâm niệm khác nó sanh ra, rồi mạng lưới tư tưởng của mình đó là nó trùm khắp hết. Cho nên nó là nó gọi là cái gọi là trùng trùng duyên khởi là như vậy. Cái này sanh ra là cái kia nó sanh ra, cái lý nhân duyên đó. Cho nên là cái này nó vừa sanh ra là ngay sanh nó thôi, mình đừng cho nó nở cháo đó. Mình thường thường là mình cứ có một cái là nó sanh ra một cái, mình có con, rồi mình có cháu rồi nó có chắc. Đó là tâm của mình như vậy. Mới một niệm ban đầu là đứa con của mình, cái niệm thứ hai nữa là cháu của mình, cái niệm thứ ba nữa là chắc, mà nó bày ra cả dòng họ vậy đó. Cho nên là nó rất là nhiều và rất là phức tạp. Cho nên đó là mình làm sao mà một niệm mình thấy được đó là cái đối tượng hay là cái pháp trần mình thấy là ngay đó là đủ rồi, mình đừng có thêm nữa, mà mình thêm nữa là mình đi xa. Mình cứ tưởng rằng đó là lâu nay mình có cái quan điểm là mình phải chia chẻ để cho nó triệt tiêu cái niệm đó. Ví dụ như quý vị đang ngồi tu đó, quý vị có một cái niệm là quý vị đang bực bội hay sân si với ai đó. Quý vị vừa thấy cái tâm niệm nó khởi ra, bây giờ mình nghĩ là mình phải làm sao phải phá được cái tâm niệm đó. Mình phải chia chẻ ra, rồi mình phải phân tích ra, mình làm sao phải cho đánh nó tan cái tâm niệm đó đi. Mà thưa quý vị, để đánh tan một tâm niệm đó là quý vị phải chịu vô số tâm niệm, phải chịu đau thương của cái bản tâm. Một tâm niệm đã làm mình đau thương rồi, nhưng mà nhiều tâm niệm nữa là mình càng làm cho mình đau thương hơn. Cho nên đó là ở trong cái xã hội này là cái xã hội tương đối, giống như ông là Ernest Eustin đó, là ổng ra một cái thuyết gọi là cái tương đối. Mà cái đời sống của ổng là cũng phải chịu cái tương đối như vậy. Ổng sinh ra ở Đức mà lớn lên sống bên Ý, ổng tốt nghiệp trường đại học vật lý hóa học, giỏi về cái đó, ổng trở thành một giảng viên, một cái giáo sư mà dạy ở trường đại học ở Ý. Thì khi mà năm 1900 mà đến khi mà đệ nhị thế chiến đó, là khi mà ông Hitler mà ổng đứng ra cầm đầu quân để mà đi đánh trận đó, thì ổng quá sức tàn ác đi, thì ông Ernest Eustin này là người chống lại cái phát xít Đức, cho nên rồi ổng mới bỏ sang Mỹ. Thì sang Mỹ thì ở New Jersey đó, thì ổng dạy trường đại học ở đó, vừa dạy học vừa nghiên cứu đó. Thì đến khi mà chiến tranh bùng nổ, mà đến cái lúc mà nó dường như chín mùi đó, thì lúc đó Nhật và Đức bắt tay là chiếm Đông Nam Á, xong rồi mới chiếm châu Âu đó. Thì lúc đó đó là vào cái đời ông Tổng thống Franklin Roosevelt, năm 1945. Thì chính ông nhà bác học này đó là ông mới giúp cho ông Tổng thống này chế ra bom nguyên tử. Tức là ông Ernest Eustin trở thành một cha đẻ của bom nguyên tử đó. Thì do chế được bom nguyên tử này mới ngăn chặn được chiến tranh đệ nhị thế chiến, tức là hai quả bom thả bên Nhật đó. Rồi dùng cái bom nguyên tử này đó để mà đánh Đức, ngăn chặn được chiến tranh. Mà thưa quý vị, để ngăn chặn được chiến tranh á, là hai cái thành phố lớn của Nhật á, thành nước á, giờ trở thành một cái di tích đau thương. Và từ đó đó là rồi cái bom nguyên tử này đó, là khi mà cái công lực nó lớn đó, thì nó trở thành một cái giết người hàng loạt. Đến năm 1950 đó, thì chính ông ta mới thành lập một cái hội, gọi là cái hội để mà bảo an về hạt nhân đó, tức là kiểm soát bom nguyên tử để bù lại những cái lỗi lầm của ông ta. Mặc dù là cái việc làm của ông ta là thấy là tốt, ngăn chặn được chiến tranh, nhưng mà đó là cái tác hại ngưng sự chiến tranh đó là biết bao nhiêu sanh linh cũng chết một hàng loạt vậy đó. Chiến tranh cũng chết mà ngăn chặn chiến tranh thì cũng chết. Cho nên đó là tương đối, cuộc đời là tương đối. Ở một cái góc độ cái nội tâm đó, thưa quý vị, là dù cho quý vị có làm một cái gì đi nữa đó, thì nó vẫn mang đến cái đau thương chung của chúng sanh. Quý vị là muốn là để phá vỡ hết tất cả những tư tưởng, để quý vị trở về cái bản tâm thanh tịnh đó, thì cái phá vỡ của quý vị đó là cũng mang đến cái đau thương của tự tâm. Cho nên gọi là cái tương đối. Mà đến cái giá trị tuyệt đối của cái chỗ Phật tánh, cái chỗ chân tâm đó, cái chỗ mà cái chân lý đó, thì phải vượt qua. Cho nên quý vị có làm cái gì đi nữa đó, thì nó cũng không có thành tựu được cái giác ngộ giải thoát. Mà cái chỗ giác ngộ giải thoát là quý vị phải dùng trí tuệ như thế nào đó mà quý vị không làm gì hết, thì như vậy đó là mới thực sự là hòa bình. Cho nên đó là ổng được cái giải Nobel hòa bình, gọi là cái người mà mang đến hòa bình cho nhân loại. Nhưng mà cái sự mang đến hòa bình cho nhân loại đó là không phải là tự nhiên hòa bình được, mà biết bao nhiêu xương máu, biết bao nhiêu người vô tội, biết bao nhiêu sanh linh, chúng sanh. Không phải con người không, mà trái bom nguyên tử mà thả xuống một cái con vật chết hết, vật người chết luôn. Sau này có những loại bom nguyên tử mà người ta đứng cái kiểu nào là chết cái kiểu đó, không hả? Nó hơi ngạt kinh khí đó, nó hơi ngạt. Nên là quý vị thấy đó là nó nguy hiểm như vậy. Cho nên đó là thực sự cái đó không phải là hòa bình thực sự. Cái hòa bình thực sự của tự tâm đó là quý vị làm thế nào đó là quý vị tự an, quý vị tự tâm thấy biết hết tất cả, không bỏ cái gì hết mà không vướng bất cứ gì hết. Đó là cái chỗ vô tác của lục tổ Huệ Năng. Không làm gì hết nhưng mà phải thấu triệt hết, không làm gì hết mà thấy biết hết, như vậy nó mới phải. Chứ không phải không làm gì hết chứ thôi mình khỏi tu luôn, ha. Tu mà thực tình là không tu gì hết thì như vậy đó là cái quý vị mới có cái khả năng, quý vị mới đủ cái năng lực, mới có cái sự hòa bình thực sự. Chứ còn cái hòa bình mà mang đến cái sự đau thương thì như vậy đó là vẫn là cái tương đối thôi, chứ nó chưa phải là cái hòa bình thực sự. Nói rằng bức không đó đã hiện pháp thể không, vì không có vọng, tức là chân tâm thường hằng chẳng biến đổi. Vì pháp tịnh đầy đủ nên gọi là bức không, cũng không có tướng có chủ thể. Do vì cảnh giới ly niệm chỉ có chứng mới tương ưng. Tức là nói rằng cái bức không đó, tức là cái chẳng không đó, thì đã hiển bày một cái pháp thể không, vì không có vọng, tức là chân tâm thường hằng chẳng biến đổi. Vì pháp tịnh đầy đủ nên gọi là bất không, tức là cái thể không đó không phải là không có gì hết, nhưng mà nó vẫn là một cái, nhưng mà trong cái thể không này, trong cái thể pháp thân này đó, là nó có đầy đủ những pháp tịnh. Thế nào gọi là cái pháp tịnh đó hả? Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy cái nào gọi là cái pháp tịnh? Cái quan điểm, cái học Phật của mình đó là cái pháp tịnh là cái pháp gọi là nó không nhiễm, phải không hả? Ví dụ như tâm mình thanh tịnh gọi là cái pháp tịnh, có vọng niệm là cái pháp này là nó không có, nó bất tịnh này. Sạch đó gọi là tịnh, mà dơ đó là bất tịnh, phải không hả? Thơm đó quý vị cho là tịnh đó, mà thúi á quý vị cho là bất tịnh, phải không ạ? Đúng không? Đó là cái tịnh của thế gian. Mà cái tịnh này đó là tóm lại thì nó cũng là bất tịnh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là quý vị rửa tay mình nó sạch, quý vị cho mình là tay tôi là tẩy tịnh rồi, tức là do tẩy mà được tịnh. Nhưng mà thật tình đó là cái tay mình có tịnh không ạ? Không tịnh. Bởi vì sao? Trong tay của mình đó là có máu gân xương ở trong đó, tịnh đó chứ. Nhưng mà bây giờ mình bị đứt tay, máu chảy ra một cái mình nghe tanh liền à. Máu mình có tanh không ạ? Tanh lắm. Nó còn tanh hơn là cái máu của chúng sanh nữa. Cái cơ thể của mình nó ngộ lắm. Cơ thể mình có hôi không ạ? Còn hôi hơn chúng sanh nữa. Con chó chết nó hôi cỡ nào mà người chết mà sình thúi lên đó, nó hôi hơn à. Hơn hả? Hôi nhiều hơn. Nên là quý vị thấy đó, là mình thấy cái thân mình nó sạch sẽ, mình tắm rửa sạch sẽ, mình vệ sinh sạch sẽ, nhưng mà chưa phải là nó tịnh. Trên cái tịnh này là nó tương đối. Mình thấy cơm á là sạch á, mình thấy tịnh hay là không tịnh à? Tịnh, nhưng mà ăn vô rồi đó là bất tịnh phải không ạ? Bữa nào ăn vô cái mình bị cái gì, cái mình mửa ra một cái, biểu mình ăn lại dám không ạ? Không dám, mặc dù là của trong miệng mình á, mà đã ra rồi mà vô là mình thấy à. Cho nên là nói đến cái tình mẫu tử đó, cái chỗ mà Đức Phật nói về trong cái bản kinh Vu Lan đó, là ở Việt Nam ngày xưa hay những nước nghèo đó, là ăn cơm á là mẹ phải nhai cơm cho con ăn đó, mà không nhòm không gớm. Bởi vì sao? Vì thương con, đúng không hả? Đứa con á là hồi nhỏ đâu có nhai được, đâu có răng đâu mà nhai, cho nên cha mẹ đó, người mẹ là phải nhai cơm cho con. Đứa con nó nhỏ đó, nó thấy cơm mẹ nhai đó, nó ăn vào có nước miếng của người mẹ, nó dễ tiêu hóa. Rồi cái thứ hai nữa, vì cái tình thương của người mẹ cho nên nó ăn nó ngon dữ lắm. Mà đến lớn lên rồi đó mà mẹ nhai cơm đút cho nó ăn, nó dám ăn không ạ? Dám ăn không? Nó đâu có dám ăn, không? Bởi vì sao? Bởi vì nó thấy gớm, nó thấy dơ. Rồi nhỏ thì nó không thấy, bởi vì nó không biết. Chứ hồi nhỏ nó bị giống như là phải chịu lệ thuộc lại, chứ nó không nhai được. Nhưng mà lớn lên thì không có dám. Cho nên mình nói đó là cơm á thì mình thấy sạch đó, nhưng mà khi mà nhai vô cái mình thấy là nó dơ rồi. Cho nên mình nói là cái tịnh và cái nhiễm của thế gian đó, nó chỉ là cái tương đối thôi. Nó tóm lại là thế gian á là nó thuộc về vô thường, nó thuộc về bất tịnh, nó là như vậy. Nhưng mà đứng về cái trí giác ngộ á thì các pháp thì nó trở thành tịnh hết, nó không có cái gì là bất tịnh hết. Nghĩa là các pháp đều là thanh tịnh hết, bởi do tâm phân biệt thôi. Giống như đứa nhỏ, tại sao hồi nhỏ nó không thấy gớm mà lớn lên nó gớm? Hồi nhỏ bởi vì là nó cái tâm thức nó yếu, nó kém, và cái sức và cái cơ thể của nó tâm thức chưa đầy đủ. Cho nên đó là nó vẫn thấy tịnh và nó thích như vậy. Cho nên là được mẹ đút cho ăn, có nhiều khi không đút nó không ăn à. Không hả? Đút thì nó ăn mà không đút nó không ăn. Mà lớn lên thì mình làm gì không được, bởi mình thấy sợ, thấy gớm, thấy dơ. Đó là do mình phân biệt. Nhỏ thì không thấy. Nhỏ thì tịnh, lớn thì bất tịnh. Tại sao? Do tâm phân biệt. Không hả? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy như vậy đó. Bây giờ nói đến một cái Phật tánh mà nói đến nó có cái pháp tịnh đầy đủ, gọi là cái bức không, nghĩa là ở cái tâm thể thanh tịnh đó mà nó có cái pháp tịnh. Thế nào là cái pháp tịnh? Nghĩa là cái pháp tịnh này nó phải ly tướng thế gian mà nó được cái pháp tịnh này, nghĩa là ở nơi tất cả tướng mà tâm không nhiễm trước, đây gọi là thanh tịnh. Ở nơi cái nhiễm và cái bất nhiễm, ở nơi cái tịnh và không thanh tịnh của thế gian, nó thuộc về thế gian đó, mà không có vọng niệm, không có vọng động, nghĩa là thấy biết hết tất cả mà không vọng động, đây gọi là cái pháp tịnh. Nó phi thường như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị tâm quý vị thanh tịnh, quý vị biết tâm mình nó không thanh tịnh, nhưng mà quý vị tâm mình nó không thanh tịnh, quý vị biết rõ là tâm mình là đang loạn động, nhưng mà không được có tâm buồn vui thương ghét ở trong này. Thấy biết vậy đó, nhưng mà tâm mình nó vẫn yên tĩnh, đây gọi là pháp tịnh. Chứ không phải có lúc mà tâm yên á thì lúc đó mình mừng, mà tâm động á lúc đó là mình bực bội khó chịu, mình thấy chán nản, thì như vậy là đó là tâm mình nó bất tịnh. Cái pháp này không phải là cái pháp tịnh. Pháp tịnh là thấy biết tất cả pháp của thế gian thuộc về cái pháp trần đó, pháp tướng đó, mà không có vọng động, không khởi phân biệt. Đây gọi là pháp tịnh, cho nên gọi là bất không. Cũng không có tướng thể thủ, tức là không có giữ bất cứ một cái pháp nào. Do vì cảnh giới ly niệm chỉ có chứng mới tương ưng, tức là cái chỗ này là chỉ những người nào mà thể hội được cái chỗ này đó là mới hiểu được. Nhưng mà chúng ta không thể hội thì chúng ta không hiểu được. Nhưng mà mình học cái bản luận này, mình có cái niềm tin. Có niềm tin khi mình đặt chân vào cái cảnh giới đó đó là nó như vậy đó, để cho mình mạnh dạn mình đi. Cho nên mới gọi là đại thừa khởi tính, mà có cái niềm tin đại thừa. Nghĩa là mình chỉ cần mình tin thôi là quý vị mạnh chân, quý vị bước rồi. Chứ còn nếu mà quý vị mà không có niềm tin đó là quý vị không dám đi, không dám tu. Từ vì nó đại thừa nó hơi mông lung quá mình không tu. Cho nên ngài luận ra để cho chúng ta hiểu, để chúng ta thể mình có cái niềm tin mình mới đi. Mình không có niềm tin thì mình không đi à. Cho nên quý vị thấy ở đời sống mà có nhiều người họ nói cái người này họ sống rất là tự tin, cái người kia sống rất tự tin. Có nhiều người á, quý vị thấy bản thân họ không tự tin là cái người đó làm không có làm gì nên chuyện hết á. Đó là cái cục đá nó như vậy, mình không có tự tin á, mình không bứng nó lên được, mặc dù nó nhẹ mà mình nó nhỏ mình bứng lên cũng nổi nó, bởi vì mình thiếu niềm tin, thiếu cái tự tin. Bởi vì có tự tin là cục đá bự là bự luôn mà cũng bứng cũng lên á. Cho nên có mấy vị Phật tử mới nói sao cục đá bự vậy thầy bứng lên được. Mình không tự quảng cáo mình có tự tin, nhưng mà bởi vì mình nghĩ mình làm được thì mình làm được. Không dùng cần cẩu, không có dùng Phật clip gì hết mà tự bứng dựng đứng nó lên được. Bởi vì mình có cái niềm tin, mình nghĩ là mình làm được thì mình có thể làm được. Thì cũng như vậy đó, mình tu hành cũng như vậy. Nghĩa là mình có cái niềm tin rồi đó, là mình dựng bước mình đi, mình dựng bước mình làm. Khi mình dựng bước mình đi, dựng bước mình làm á, thì cái gì mình làm cũng được, tu hành mới tới nơi. Còn mình quý vị mà không có niềm tin là quý vị không làm gì được hết. Cho nên Pháp Hoa Đề Cương á, lúc mà Đức Phật nói về cái chỗ thập tính, cái chỗ mà cái Bồ Tát thập tính á, thì hào quang phát xuất từ giữa lòng bằng chân của Đức Thế Tôn phóng ra. Thường thường những cái bản kinh như là bản kinh Pháp Hoa đó, lúc đó là Đức Phật phóng hào quang là ở đâu à? Ở giữa chặng mày, phải không ạ? Ở giữa chặng mày. Mà Đức Phật thuyết về cái phẩm đó đó, phẩm về cái thập tính, tính tâm đó của chúng sanh đó, của chư vị Bồ Tát đó, thì lúc đó đó là hào quang phóng từ lòng bàn chân ra. Thì quý vị thấy đó là cái bàn chân của mình đó, mình có chân mình mới đi được, mình có chân mình mới bước được. Niềm tin cũng như vậy, giống như là đôi chân vậy đó. Mình có niềm tin rồi mình mới đi được, mình có niềm tin mình mới đi, mình có niềm tin mình mới thành tựu được quả giác ngộ giải thoát. Mà tin là phải chánh tín chứ không phải mê tín nè, chứ không phải là tin Phật, tin Bồ Tát rồi cứ cầu xin suốt ngày, thì cái này thuộc về mê tín rồi, chứ không phải là cái niềm tin. Mà tin ở đây là tin cái gì à? Tin tự tâm mình. Cho nên mở đầu mới nói là học học Phật, tức là học bản tâm đó. Mà khi mà ngộ ra được bản tâm của mình á, thì lúc đó là quý vị là tháo gỡ được hết tất cả đó. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy được cái chỗ nó sâu xa. Cho nên đó là mình tu hành đó, là quý vị phải cố gắng nỗ lực, phải có cái niềm tin nơi tự tâm của mình, rồi quý vị cố gắng đi, rồi quý vị thành tựu. Cho nên đó là đạo Phật là đạo tâm, đạo Phật là chỉ cho chúng ta thấy được cái nguồn tâm của mình. Đó là cái gút quan trọng nhất để chúng ta mở, để chúng ta đặt chân vào cái chân trời giải thoát giác ngộ. Ở bên đây học lên đây. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh.